13. Lời kể của Colin Lamb.
Tôi đi bộ ngược lên phía trên đường Charing Cross, rồi rẽ vào một mê cung gồm những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn giữa đường New Oxford và dừng qua Covent. Đủ thứ cửa hàng không ngờ tới đang kinh doanh ở đó. Những cửa hàng cổ kính, một bệnh viện búp bê. Chú thích, nguyên văn là Doll's Hospital. Cửa hàng bán đủ loại búp bê và các đồ dùng thiết bị dành cho chúng, như nhà búp bê với đủ thứ đồ đạc, trang phục, hồ tắm, vân vân. Hết chú thích. Những đôi giày múa ba lê, những tiệm bán các món ăn ngon nước ngoài. Tôi cưỡng lại sự quyến rũ của bệnh viện búp bê với nhiều cặp mắt thủy tinh màu xanh và nâu khác nhau. Rồi cuối cùng cũng đến được mục tiêu của mình. Đó là một hiệu sách nhỏ nhếch nhác trong một đường hẻm không xa Viện Bảo tàng Anh Quốc. Có những khay sách thông thường bên ngoài, tiểu thuyết xưa, sách giáo khoa cũ, sách linh tinh đủ loại, dán nhãn 3D, 6D, 1S. Thậm chí một số sách của quý tộc được đóng bìa, thậm chí vẫn còn nguyên vẹn. Tôi bước xéo qua ngưỡng cửa. Cần phải đi xéo qua vì sách được tạm xếp đặt trên hành lang từ ngoài đường vào, ngày một gia đụng vào người càng nhiều hơn. Bên trong rõ ràng là sách làm chủ cửa hiệu, chứ chẳng còn cách mô tả nào khác. Sách lan tràn và chiếm hữu môi trường sống sinh sôi nảy nở, nhân lên gấp bội và rõ ràng thiếu sự bạo tay kiềm chế chúng lại. Khoảng cách giữa các kệ sách quá chật hẹp nên phải khó khăn lắm mới quản lý nổi. Có hàng đống sách chễm chệ ngự trên khắp các kệ, cũng y như thế trên khắp các bàn. Ngồi trên cái ghế đẩu trong một góc bị sách bao vây là ông già đội mũ chỏm tròn cong vành với bộ mặt bự, bèn bẹt giống y một con cá đã dồn thịt. Ông có cái dáng vẻ của kẻ đã từ bỏ một cuộc đấu tranh không cân sức. Ông đã thử làm chủ những quyển sách, nhưng hiển nhiên chúng đã thành công trong việc làm chủ ông ta. Ông là một kiểu vua Canute của thế giới sách. Chú thích, tức Canute đệ nhị. Sinh năm 1994, mất năm 1035. Vua gốc Đan Mạch của England. Từ năm 1016 đến năm 1035, Đan Mạch từ năm 1018 đến năm 1035 và Na Uy từ năm 1028 đến năm 1035 cũng được tôn vinh là đại đế, nhưng từng phải bỏ trốn khỏi nước Anh vào năm 1014 ngay sau khi nối ngôi vua cha. Hết chú thích. Rút lui trước những quyển sách ào ạt tiến lên như thủy triều dân. Nếu ông ra lệnh cho chúng rút lui, chắc chắn trong cơn tuyệt vọng, chúng sẽ chẳng chịu làm như thế. Đó là ông Solomon, chủ hiệu sách. Ông nhận ra tôi, cái nhìn chằm chằm như con cá dịu xuống trong chốc lát và ông gật đầu. Chuyên ngành của tôi có gì không? Tôi hỏi. Ông phải lên trên ấy mà xem ông Lam à, dẫn rong biển và các thứ chứ gì. Đúng thế. À, ông biết chúng ở đâu rồi đó. Sinh học hải dương, quá thạch. Châu Nam Cực, tầng 2. Tôi vừa có một gói sách mới hôm kia. Đã bắt đầu mở ra rồi, nhưng chưa xem kỹ. Ông có thể tìm thấy chúng ở một góc trên ấy. Tôi gật đầu rồi đi xiên đi xéo lần bước tới chỗ cái cầu thang khá ọp ẹp và dơ bẩn, dẫn lên lầu ở đằng sau cửa hiệu. Trên tầng 1 là mỹ nghệ Đông Phương, các sách mỹ thuật, y học và tác phẩm cổ điển Pháp. Trong phòng này có một góc nhỏ che màn khá thú vị, mà công chúng nói chung không biết đến, nhưng các chuyên gia có thể hiểu được, nơi các tập sách gọi là kỳ dị hay kỳ lạ chiếm chỗ. Tôi đi ngang qua chúng và lên tầng 2. Ở đây các sách khảo cổ, lịch sử tự nhiên và các tập sách khả kính khác được sắp xếp phân loại không thỏa đáng lắm. Tôi luồn lách qua các sinh viên, các đại tá đã có tuổi và nhà tu hành, dòng qua góc của một kệ sách, bước qua nhiều gói sách khác nhau đang há hốc miệng trên sàn nhà. Và thấy con đường tiến bước xa hơn của mình bị chắn ngang bởi hai sinh viên thuộc hai giới tính trái ngược, đang lạc lõng giữa cõi trần đời, trong vòng tay ôm nhau xà nẹo. Họ đứng đó cứ sàn xê qua lại mãi. Tôi nói, xin thứ lỗi. Kiên quyết đẩy họ sang một bên. Dán tấm màn che kín một cánh cửa lên và rút nhẹ từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, tra vào ổ khóa rồi bước qua. Thật phi lý. Tôi thấy mình đang ở trong một kiểu tiền sảnh có những bức tường sơn màu keo đều đặn, treo những bức ảnh các giống bò trên cao nguyên và một cánh cửa trên đó treo cái búa gõ cửa cực kỳ bóng loáng. Tôi dùng búa dè dặt gõ nhẹ, và cửa được mở ra bởi một phụ nữ đã có tuổi với mái tóc hoa râm, cặp mắt kính kiểu đặc biệt cổ xưa, mặc cái váy màu đen và khá bất ngờ. Bà ta khoác một cái áo trồng đầu có sọc màu xanh bạc hà. Cậu đấy à? Bà ta hỏi, không có bất cứ hình thức chào hỏi nào khác. Ông ấy mới hỏi cậu hôm qua đi thôi. Ông ấy không hài lòng. Bà lắc đầu nhìn tôi, gần giống một nữ gia sư có tuổi, có lẽ đã làm như vậy với một đứa bé khiến bà ta thất vọng. Cậu phải cố làm tốt hơn nhé. Bà bảo, ôi thôi đi, vú ơi, tôi đáp. Này, đừng có gọi tôi là vú này vú nọ nhé, thế là vô lễ đấy. Tôi đã bảo cậu rồi cơ mà. Đó là lỗi của bà không nên nói với tôi như thể tôi là một thằng nhóc con. Thời gian qua cậu đã trưởng thành rồi, cậu nên vào trong làm cho xong việc đi. Bà ấn cái nút kêu do ve, rồi nhấc điện thoại để trên bàn giấy lên và nói. Cậu Colin. Vâng, tôi đang cho cậu ấy vào đây. Bà đặt máy xuống rồi gật đầu với tôi. Tôi đi qua cánh cửa cuối phòng sang một phòng khác mịt mù khói xì gà tới nỗi rất khó nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau khi cặp mắt cay xè của tôi sáng tỏ trở lại, tôi mới thấy được những phần cơ thể phì nhiêu của sếp tôi đang ngồi dựa ngửa trên một cái ghế già cổ nhếch nhác. Cạnh tay vịn của nó là một bàn giấy, có đế xoay để đọc hay viết. Đại tá Beck gỡ cặp mắt kính ra, để sang một bên cái bàn đọc có một quyển sách to tướng bên trên và ngó tôi vẻ thất vọng. Cuối cùng là cậu đấy ư? Vâng, thưa sếp. Có được gì không? Không, thưa sếp. Thôi được, chả sao cả. Colina, cậu biết rồi hả? Chả sao, đúng là cái dần trăng khuyết thật rồi. Tôi vẫn còn suy nghĩ. Tôi mở đầu. Được, cậu vẫn còn suy nghĩ. Nhưng chúng tôi chẳng thể chờ mãi trong lúc cậu vẫn đang suy nghĩ. Tôi xin thừa nhận đó chỉ là linh cảm mà thôi. Thế cũng chẳng hại gì, đại tá Beck nói. Ông ta là một người mâu thuẫn. Những việc tốt nhất tôi từng làm là linh cảm. Có điều linh cảm này của cậu dường như chả đi đến đâu. Kết thúc với các quán nhậu rồi chứ. Dân thưa sếp, như đã nói với sếp, tôi bắt đầu với các trăng lưỡi liềm. Những căn nhà xây theo kiểu trăng lưỡi liềm là điều tôi muốn nói. Chắc cậu không có ý muốn nói đến các cửa hàng bán bánh mì có những ổ bánh mì tròn kiểu Pháp. Dù sao cũng nghĩ đến điều ấy đi nha. Chẳng có lý do gì lại không nghĩ thế. Một số cửa hàng đó làm người ta tuyệt đối mê tín, tưởng họ sản xuất loại bánh mì sừng trâu của Pháp. Đây thực ra không phải của Pháp. Ngày nay, như với mọi thực phẩm khác, người ta giữ chúng đông cứng. Chính vì thế mà bây giờ chả có cái gì có mùi vị ra làm sao cả. Tôi chờ xem ông trai già ấy có mở rộng chủ đề này hay không. Đó là chủ đề ông ưa thích nhất. Nhưng thấy tôi đang mong đợi ông làm gì thế, đại tá Beck kìm lại. Đi loanh quanh vậy đủ chưa? Ông Hạch hỏi. Sắp rồi, tôi còn phải đi một quãng ngắn nữa thôi. Cậu còn muốn có thêm thời gian nữa ư? Tôi muốn có thêm thời gian, đúng vậy. Tôi đáp. Nhưng giây phút này không muốn dời đi nơi khác. Đã có một kiểu trùng hợp và có thể, chỉ là có thể thôi, có ý nghĩa gì đó. Đừng dông dài nữa, hãy cho tôi biết các sự kiện. Chủ đề điều tra là Wilbraham Crescent. Và cậu chẳng tìm thấy gì, hay là không phải thế? Tôi không chắc. Nói rõ đi, cậu bé. Trùng hợp ở chỗ có một người đàn ông bị sát hại ở Wilbraham Crescent. Ai bị sát hại? Chưa biết là ai. Trong túi có một tấm thiếp đề tên và địa chỉ nhưng đều là giả cả. Phải rồi, có gợi ý đấy. Đã kết hôn chưa? Chuyện đó tôi không biết được, thưa sếp, nhưng mà cũng vậy thôi. Tôi biết, cũng vậy thôi. À, cậu đến để làm gì? Để xin phép tiếp tục sục sạo của Graham Crescent. Cái nơi nghe buồn cười ấy ở đâu thế? Nơi đó gọi là Crowdin, cách Porterbury 10 dặm. Phải, một nơi rất tốt. Nhưng cậu đến đây làm gì? Cậu thường không xin phép mà. Cậu vẫn làm kiểu ưng bướng của riêng mình đúng không? Đúng vậy thưa sếp, tôi e là vậy. À, rồi sao nữa? Có hai người tôi muốn sưu tra kỹ. Với một tiếng thở dài, đại tá Beck kéo cái bàn đọc trở về vị trí cũ, lấy từ trong túi áo ra một chiếc bút bi, thổi vào nó rồi nhìn tôi. Gì nào? ngôi nhà gọi là Dana Lodge, đúng ra là số 20 Wilbraham Crescent. Người đàn bà gọi là bà Hemming và chừng 18 con mèo sống ở đó. Dana à? Đại tá Beck nói, nữ thần mặt trăng. Dana Lodge, đúng, bà ta làm gì, cái bà Hemming ấy? Không gì hết, bà ta chỉ chăm chăm vào bầy mèo của mình thôi. Vỏ bọc tuyệt hảo, tôi dám nói thế đấy, đại tá đánh giá, chắc chắn có thể thế. Chỉ thế thôi sao? Còn nữa à, một người đàn ông tên là Ramsey, sống ở số 62 Wilbraham Crescent, nghe nói là kỹ sư xây dựng, là gì cũng vậy thôi, ra nước ngoài rất nhiều. Tôi thích cái tên nghe hay ho này, tôi thích lắm đấy, cậu muốn biết về anh ta phải không? Được. Ông ấy có một bà vợ cực kỳ tử tế và hai thằng nhóc con quậy phá. À, anh ta có thể có vợ con chứ, đại tá Beck nói. Chuyện đó đã được biết đến rồi. Cậu nhớ Pendleton chứ? Hắn cũng có vợ con, vợ hắn rất tử tế, một người đàn bà ngu đần nhất tôi từng gặp phải. Chị ta chả biết gì về việc thằng chồng không phải là kẻ buôn sách phương Đông đáng kính. Nghĩ đến điều ấy đi nhé. Bây giờ tôi nhớ ra Pendleton có một cô vợ người Đức và hai đứa con gái. Hắn còn có một cô vợ ở Thụy Sĩ nữa. Tôi chả biết mấy người vợ của hắn là gì, là những mối quan hệ riêng tư quá mức của hắn hay vỏ bọc cho hắn. Tất nhiên, hắn sẽ nói đấy là ngụy trang. À, dù sao cậu cũng muốn biết về Ramsey. Còn gì nữa không? Tôi không chắc. Có một cặp vợ chồng ở nhà số 63, giáo sư vợ hưu tên Mark Norton, người Scotland, đã có tuổi, dành thời gian của mình để làm vườn. Không có lý do gì để nghĩ ông ta và vợ ông không ổn. Nhưng, được, chúng tôi sẽ kiểm tra, sẽ soát họ qua hệ thống để biết chắc. Mà nè, tất cả những người này là sao đây? Họ là những người mà vườn nhà liền kề hay tiếp giáp với vườn nhà xảy ra án mạng. Nghe giống một bài tập của người Pháp. Peck nói, xác của chú tôi ở đâu? Trong vườn nhà anh họ của thím tôi. Vậy còn chính nhà số 19 thì sao? Một bà mù là cựu giáo viên sống ở đó. Hiện bà làm cho một học viện dành cho người khiếm thị và đã được cảnh sát địa phương điều tra rất kỹ rồi. Sống một mình à? Vâng. Và cậu có ý kiến gì về tất cả những người khác? Ý kiến của tôi là, tôi nói, nếu bất cứ ai trong những người khác này phạm tội giết người ở bất cứ nhà nào trong những nhà khác mà tôi đã đề cập với ông, mặc dù mạo hiểm, nhưng chuyển cái xác vào trong nhà số 19 vào một thời gian thích hợp trong ngày là hoàn toàn dễ dàng. Đó là một khả năng, chỉ có vậy thôi. Và có một điều tôi muốn trình cho sếp xem, cái này đây. Đại tá cầm lấy đồng tiền kim loại dính đất, tôi chìa ra cho ông. Tiền tiệp khắc, cậu tìm thấy ở đâu thế? Không phải tôi, mà nó đã được tìm thấy trong vườn sau nhà số 19. Thú vị thật. Rốt cuộc, cậu có thể có cái gì đấy để kiên trì xác định về những trăng khuyết và trăng lên rồi. Ông nói thêm với vẻ đăm chiêu. Có một quán nhậu tên là Trăng Lên ở đường kế bên con đường này. Sao cậu không đi thử vận may của mình ở đấy? Tôi đã tới đó rồi. Lúc nào cậu cũng có sẵn câu trả lời phải không? Đại tá Beck nói. Hút một điếu xì gà nhé. Tôi lắc đầu. Cảm ơn sếp, hôm nay không có thời gian. Trở về Crowdin à? Vâng, có một buổi điều tra chính thức phải tham dự ạ. Chỉ là di chuyển thôi mà. Chắc chắn không phải cậu đang theo đuổi cô gái nào đó ở Crowdin đấy chứ? Chắc chắn không phải. Tôi đáp cộc lốc. Bất ngờ ông đại tá bật cười khúc khích. Coi chừng dấp dáp đấy, cậu bé của tôi ơi. Tình dục ngẩng cái đầu xấu xí của nó lên như thường lệ rồi. Cậu quen cô ta bao lâu rồi? Không có cô nào hết. Tôi muốn nói... À, cô gái đã phát hiện cái xác. Cô ấy đã làm gì khi phát hiện cái xác? Là hét. Cũng rất tuyệt đấy. Đại tá nhận xét. Cô ấy đã lao vào người cậu, khóc trên vai cậu, rồi kể cậu nghe chuyện ấy, phải thế không? Tôi không biết sếp đang nói gì. Tôi lạnh lùng đáp lại. Hãy xem qua mấy cái này. Tôi đưa cho ông sấp hình cảnh sát để chụp và tuyển chọn. Ai đây? Đại tá gặng hỏi. Người chết. Cả 10 ăn một là cô gái mà cậu quá si tình đã giết người này. Với tôi toàn bộ câu chuyện nghe có vẻ rất ám muội. Sếp còn chưa nghe kể chuyện mà. Tôi vẫn chưa kể cho sếp nghe. Tôi chả cần nghe kể. Đại tá vung dậy điếu xì gà. Thôi đi mà dự buổi điều tra chính thức của cậu đi, cậu bé của tôi ơi. Và tìm cho ra cô gái ấy nhé. Cô ta tên là Dana Artemis. Chú thích, Diana là nữ thần mặt trăng và săn bắn trong thần thoại La Mã, tương ứng trong thần thoại Hy Lạp là nữ thần Artemis trinh tiết. Còn là thần bảo hộ cho các nguồn nước sông suối và bảo vệ các thú rừng. Ngoài ra còn được phụ nữ đặc biệt tôn kính vì tin bà ban phép cho sinh đẻ dễ dàng. Hết chú thích. Hay tên gì đấy liên quan đến dần trăng khuyết hay ánh trăng? Không, không phải vậy. À, hãy nhớ là có thể đấy. 14. Lời kể của Colin Lamb. Lâu lắm rồi tôi không đến thăm khu nhà Whitehaven. Cách đây mấy năm, đây là một cao ốc nổi trội với những căn hộ hiện đại. Bây giờ có thêm nhiều chung cư khác bề thế hơn và thậm chí còn hiện đại, áp sát hai bên hông nó. Bên trong, tôi để ý gần đây mới được tân trang. Nó đã được sơn lại màu vàng và xanh lá cây nhạt. Tôi vào thang máy lên lầu rồi bấm chuông căn hộ số 203. Anh người hầu không chê vào đâu được tên là George mở cửa cho tôi. Một nụ cười chào mừng hiện ra trên khuôn mặt anh ta. Ông Colin, đã lâu chúng tôi không thấy ông tới đây. Phải, tôi biết rồi, anh khỏe không George? Tôi vẫn khỏe, rất cảm ơn ông đã hỏi thăm. Tôi hạ giọng, còn ông ấy thì sao? George cũng hạ giọng, mặc dù điều ấy gần như không cần thiết, vì nó đã được điều chỉnh theo một quy tắc hết sức thận trọng kín đáo, ngay từ đầu cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi nghĩ, thưa ông, thỉnh thoảng ông hơi bị chán nản. Tôi gật đầu vẻ thông cảm. Xin ông đi lối này. Anh ta đỡ lấy cái mũ của tôi. Xin vui lòng báo có tôi là Colin Lam tới. Hay lắm thưa ông. Anh mở một cánh cửa và nói với giọng rõ ràng. Ông Colin Lam cần gặp thưa ông. Anh lùi lại để tôi đi qua và tôi bước vào trong phòng. Ông bạn Hakeem Poirot của tôi đang ngồi như thường lệ trong cái ghế bành vuông vức rộng lớn trước lò sưởi. Tôi để ý một thanh của ngọn lửa điện hình chữ nhật đã tỏ rực lên. Đầu tháng 9 thời tiết ấm áp, nhưng Poirot là một trong những người đầu tiên cảm nhận cái giá lạnh của mùa thu và cảnh giác với nó. Hai bên người ông là những chồng sách xếp gọn gàng trên sàn nhà. Trên cái bàn bên phải có những quyển sách dựng đứng. Trên tay phải ông là một cái tách đang bốc hơi. Nước thuốc sắc, tôi nghi vậy. Poirot rất mê thuốc sắc và thường giục tôi uống. Chúng có mùi vị gây buồn nôn và hăng nồng không ngửi nổi. Đừng đứng lên, tôi nói. Nhưng Poirot đã đứng dậy. Ông tiến về phía tôi trên đôi chân mang giày da hàng hiệu bóng loáng, hai tay dang ra. Ha ha, à ra là cậu, cậu đây rồi, bạn của tôi ơi. Anh bạn trẻ Colin của tôi. Nhưng sao cậu lại tự xưng cái tên Blam vậy? Để tôi nghĩ xem nào. Có một câu tục ngữ hay châm ngôn. Cái gì đấy nói về cù già giả dạng cù non. Không phải. Đấy là nói về các quý bà sồm sồm cố làm cho vẻ bề ngoài trẻ hơn tuổi thật. Không áp dụng cho cậu. Ha ha, tôi biết rồi, cậu là sói đội lốt cù, có phải thế không? Không phải vậy đâu, tôi đáp, chỉ là trong chuyên ngành công tác của mình, cháu nghĩ cái tên của cháu gần như là một cái lỗi, dính líu quá nhiều với cha cháu, do đó mới có cái tên Lam, ngắn gọn, đơn giản, dễ nhớ, tự tân bốc mình, thì phải nói là hợp với cá tính của cháu. Vậy thì tôi không dám chắc, Poirot nói, còn ông bạn tốt của tôi là bố cậu thì thế nào rồi? Ông cụ vẫn khỏe ạ, tôi đáp, rất bận rộn với những cây thục quỳ của ông. Hay đó là hoa cúc, một vụ qua đi quá nhanh nên cháu không nhớ nổi lúc này đang trồng hoa gì nữa. Thế ra ông ấy vẫn bận rộn với nghề làm vườn ư? Hình như cuối cùng mọi người đều đến với cái nghề đó, tôi đáp. Tôi thì không, Hakeem Poirot nói. Một lần trồng bí ngô, đúng thế, nhưng không bao giờ trồng nữa. Nếu muốn có hoa đẹp nhất, sao không ra hàng hoa? Tôi tưởng ngày thượng cấp tài ba sắp viết hồi ký của ông ấy chứ. Ông đã bắt đầu viết, tôi nói, nhưng lại thấy viết nhiều quá, thế nào cũng bị lãng quên. Vì vậy cuối cùng ông đi đến kết luận rằng những điều đưa vào sẽ quá nhạt nhẽo không chịu nổi, nên không đáng viết ra. Phải thận trọng thôi, đúng thế. Thật không may vì bố cậu có thể kể một số chuyện rất thú vị. Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy, vẫn luôn thế. Cậu biết đấy, các phương pháp của ông đối với tôi rất thú vị. Ông ấy rất đơn giản. Ông thường sử dụng những điều rõ rành rành mà trước đó chưa ai dùng đến. Ông thường giăng bẫy. Cái bẫy rất lộ liễu và những kẻ ông muốn bắt sẽ nói lộ liễu quá. Không thể là thật. Và thế là chúng rơi vào bẫy. Tôi cười. À, đời này không có cái mốt con trai thán phục cha chúng đâu ạ. Hầu hết chúng nó dường như thường ngồi xuống, cầm ngôi bút độc địa của chúng, nhớ tất cả những chuyện bẩn thỉu có thể nhớ được và viết ra, rõ ràng rất hài lòng thỏa dạ. Còn riêng cá nhân cháu lại vô cùng kính trọng ông già mình. Cháu hy vọng cũng được tài giỏi như ổng, không chính xác trong chuyên ngành của ổng, tất nhiên rồi. Nhưng có liên quan mà, Poirot nói, có liên quan mật thiết, mặc dù cậu phải làm việc đằng sau hậu trường theo cách mẫu mấy không làm. Ông hung hăng hò kiểu ứng biến. Tôi nghĩ phải chúc mừng cậu, vì gần đây đã đạt được thành công khá ngoạn mục. Không phải thế sao, vụ Larkin ấy. Dù đó tới nay đã ổn rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cháu muốn làm rõ, chỉ để khép lại một cách thỏa đáng thôi. Tuy nhiên không phải vì chuyện đó mà cháu tới đây đâu. Dĩ nhiên là không rồi, Poirot nói. Ông giãy tay bảo tôi đi tới một cái ghế, rồi mời tôi uống thuốc sắc. Tôi từ chối ngay tức thì. George đi vào thật đúng lúc, với một bình cổ thon đựng rượu whisky, một cái ly và một ống hút. Đặt sát cùi cho tôi. Dạo này bác đang làm gì với bản thân mình ạ? À? Tôi hỏi Poirot. Liếc nhìn cả đống sách đủ loại quanh ông, tôi lại hỏi. Trông có vẻ bác đang làm một cuộc nghiên cứu nho nhỏ thì phải. Poirot thở dài. Cậu gọi thế cũng được. Phải, chừng làm vậy. Gần đây tôi cảm thấy rất cần nghiên cứu một vấn đề. Tôi tự nhủ vấn đề ấy là gì không quan trọng. Như Sherlock Holmes tài ba, có chiều sâu như rau mùi tây dầm bơ. Quan trọng là có một vấn đề cần tìm hiểu. Tôi không cần tập luyện cơ bắp, mà cần tập luyện các tế bào não. Chỉ là chuyện duy trì tập luyện mà thôi, cháu hiểu rồi. Đúng như cậu nói, ông thở dài. Nhưng vấn đề là Monsieur. Chú thích. Hay Monsieur Ami, Mon Ami. Tiếng Pháp có nghĩa là bạn thân mến của tôi. Hết chú thích. Không quá dễ dàng giải được. Quả thật, thứ năm vừa rồi có một vấn đề nan giải đã nảy sinh với tôi. Có ba mẫu vỏ cam khô xuất hiện một cách vô lý ở chỗ cái giá móc ô của tôi. Sao chúng lại đến đây? Sao chúng lại có thể đến đấy chứ? Tôi thường không ăn cam. George chả bao giờ bỏ vỏ cam cũ ở giá móc áo. Cũng không có khả năng một vị khách mang theo ba mẫu vỏ cam. Phải, đúng là một vấn đề nan giải. Cha bác đã giải quyết xong rồi chứ? Tôi đã giải quyết xong. Poirot đáp với vẻ u sầu hơn là kiêu hãnh. Cuối cùng, chả thú vị cho lắm. Vấn đề thay thế bà giúp việc dọn vệ sinh thường lệ bằng người mới mà bà ta dẫn theo. Trái với quy tắc. Là một đứa con của bà ta, mặc dù nghe chả thú vị gì, thế mà họ cứ phải liên tục đưa ra những lời nói dối, những trò giả trá và tất tật những thứ khác. Có thể nói là thỏa mãn nhưng tầm thường. Thật đáng chán, tôi góp ý. Enfant. Chú thích. Tiếng Pháp. Rốt cuộc. Suy cho cùng. Hết chú thích. Poirot nói, tôi là người khiêm tốn. Nhưng người ta không nên giết gà bằng dao mổ bò chứ. Tôi lắc đầu một cách trang trọng. Poirot nói tiếp. Dạo gần đây tôi bận rộn đọc nhiều chuyện bí ẩn có thật của cuộc đời chưa được giải quyết. Tôi áp dụng vào đấy cách giải quyết của riêng tôi. Bác muốn nói tới các vụ án như vụ Bravo và Adelaide, Parklet và tất cả những đứa còn lại trong bọn hả? Chính xác, nhưng quá dễ dàng. Chẳng có gì phải nghi ngờ về chuyện ai đã sát hại Charles Bravo. Người đi cùng có thể liên can, nhưng chắc chắn cô ta chẳng phải là một con ma sớm sát tự đâm đầu vào vụ ấy. Rồi còn có đứa con gái bị thành niên không may mắn là Constance Kent. Động cơ thực sự khiến thằng em siết cổ con chị vốn rất yêu quý nó vẫn luôn là một câu đố. Nhưng chẳng hóc búa gì đối với tôi. Thật rõ ràng sáng tỏ khi tôi vừa đọc xong về vụ án ấy. Về phần Lizzie Borden, người ta chỉ mong sao mình có thể đặt vài câu hỏi cần thiết với những người có liên quan khác nhau. Trong đầu tôi đã khá chắc chắn những câu trả lời sẽ là gì. À ngôi, tôi sợ bây giờ họ chết hết cả rồi. Tôi thầm nghĩ, như trước đây vẫn thường như thế, đức khiêm tốn chẳng phải là ưu điểm của Hercule Poirot. Và tôi đã làm gì kế tiếp? Ông tiếp tục. Tôi đoán ít lâu nay ông chẳng có ai để mà trò chuyện và đang thích thú thưởng thức giọng nói của chính mình. Từ cuộc sống hiện thực tôi đã chuyển sang tiểu thuyết. Cậu thấy tôi ở đây với nhiều bản tiểu thuyết hình sự khác nhau bên phải và bên trái của mình. Tôi đang nghiên cứu trở lui về quá khứ, đây này. Ông cầm lên quyển sách để trên tay vịn chiếc ghế bành. Đây, Colin thân mến à, là vụ án Leavenworth. Ông trao quyển sách cho tôi. Trở ngược một thời gian rất dài về quá khứ, tôi nói. Cháu nhớ từng nghe bố nói ông đã đọc quyển sách này lúc còn nhỏ. Cháu nhớ mình cũng từng đọc một lần, bây giờ chắc đã khá lỗi thời rồi. Thật đáng thán phục, Poirot nói. Người ta được nếm trải bầu không khí thời kỳ ấy, sự cố tình cường điệu có cân nhắc thật cẩn trọng của nó. Những miêu tả thái quá cực hay ấy về nhan sắc lóng lánh ánh vàng của Eleanor, sắc đẹp rực sáng ánh trăng của Mary. Cháu phải đọc lại mới được, tôi nói. Đã quên mất phần nói về các cô gái đẹp rồi. Còn có cô hầu Hannah, một nhân vật điển hình quá chân thực, và một kẻ sát nhân, một nghiên cứu tâm lý học xuất sắc. Tôi nhận ra tôi đã để mình dấn vào một cuộc diễn giảng. Tôi chuẩn bị tinh thần để lắng nghe. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy quyển Những cuộc phiêu lưu của Arsène Lupin. Poirot tiếp. Thật kỳ dị xiết bao, hảo quyền dường nào. Thế mà trong đấy vẫn trang trê sinh lực, mãnh liệt, sinh động biết bao nhiêu. Những chuyện vô lý, nhưng bút pháp rất bóng bẩy hào nhoáng, còn hài hước nữa chứ. Ông đặt quyển Những cuộc phiêu lưu của Arsène Lupin xuống và cầm lên một quyển sách khác. Và còn có quyển Bí mật căn phòng một vàng. Thật đúng là một tác phẩm kinh điển. Tôi tán thành từ đầu đến cuối. Cách tiếp cận hợp lý biết bao. Còn nhớ đã có phê bình chỉ trích nói rằng không công bằng. Nhưng chả phải là không công bằng, Colin thân mến à? Ông không. Có lẽ rất gần như thế nhưng không hẳn. Có khác biệt một chút xíu. Không. Xuyên suốt vẫn là sự thật. Được che giấu bằng cách sử dụng ngôn từ thận trọng và khôn khéo. Mọi sự có lẽ sẽ sáng tỏ vào thời khắc quan trọng nhất ấy khi những người đàn ông gặp nhau ở góc của bà hành lang. Ông kính cẩn đặt quyển sách xuống. Đích thị là một tuyệt tác, và tôi được biết ngày nay hầu như đã bị lãng quên. Rồi Poirot bỏ qua chừng 20 năm để tiếp cận tác phẩm của các tác giả về sau này một chút. Tôi cũng từng đọc. Ông nói, một số tác phẩm đầu tay của Harriet Oliver. Bà ấy xem như là bạn của tôi, và tôi nghĩ cả của cậu nữa. Tôi không hoàn toàn tán đồng các tác phẩm của bà, xin cậu lưu ý cho. Các tình tiết trong những chuyện ấy cực kỳ không thực tế. Sức mạnh của sự trùng hợp ngẫu nhiên còn xa mới được sử dụng một cách nhuần nhuyễn. Và vì lúc ấy còn trẻ nên bà đã khá dại dột khi cho thám tử của mình là một người Phần Lan. Và rõ ràng bà chả biết gì về đất nước và con người Phần Lan. Có lẽ ngoại trừ các tác phẩm của Sibelius. Tuy thế, bà có tính khí rất độc đáo. Thỉnh thoảng suy luận cũng sắc sảo, và những năm về sau này, bà đã học được rất nhiều điều trước đấy bà chưa biết. Các thủ tục của cảnh sát chẳng hạn, bây giờ bà cũng đáng tin cậy hơn một chút về đề tài súng đạn. Cả những gì thậm chí còn cần thiết hơn, có thể bà đã được bạn bè là cố vấn pháp luật hay luật sư giúp bà hiểu chính một số điểm liên quan đến pháp luật. Ông để sang một bên bà Ariadne Oliver và cầm lên một quyển truyện khác. Bây giờ đây là ông Cyril Quan. À, ông Quan này là bậc thầy về chứng cứ ngoại phạm. Ông ta là một nhà văn chán chết đi được, nếu cháu nhớ không lầm. Tôi nói, đúng là trong sách của mấy chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt ly kỳ rùng rợn. Poirot nói, có một xác chết, dĩ nhiên, thỉnh thoảng còn có hai cái, nhưng toàn bộ vấn đề bao giờ cũng là chứng cứ ngoại phạm, lịch trình tàu hỏa, các tuyến đường xe buýt, sơ đồ các đường lộ băng qua vùng thôn quê. Tôi thú thật, mình rất khoái sự rối rắm phức tạp này, cách sử dụng chứng cứ ngoại phạm thật công phu này. Tôi rất thích thú khi cố bắt dò ông Seroquan này. Và cháu nghĩ bắt luôn thành công, tôi nói. Poirot thật thà, không phải luôn luôn, ông thừa nhận. Không, không phải luôn luôn. Dĩ nhiên sau một thời gian, người ta nhận ra quyển này của ông gần như giống hệt một quyển khác. Các chứng cứ ngoại phạm lần nào cũng giống nhau, mặc dù không phải là giống hệt. Cậu biết đấy, Monsieur Colin. Tôi hình dung cái ông Seroquan này đang ngồi trong phòng, hút ống điếu như đã được miêu tả trong bức ảnh của ông ta. Ông ngồi đấy, xung quanh là sách kiến thức phổ thông, các tác phẩm của Brasseur Đại Lục, các tập sách mỏng giới thiệu các hãng hàng không, các thời biểu đủ loại. Thậm chí hoạt động của các tàu khách nữa. Nói gì thì nói, Colina. Có trình tự và phương pháp trong các tác phẩm của Seroquan đấy. Poirot đặt ông Quan xuống và cầm lên một quyển sách khác. Bây giờ là ông Gary Gregson, một nhà văn viết truyện trinh thám kỳ lạ. Ông đã viết ít nhất 64 quyển, tôi hiểu thế. Ông ta gần như trái ngược hẳn với Quan. Trong sách của Quan chẳng có bao nhiêu chuyện xảy ra, còn trong truyện của Gary Gregson lại có quá nhiều. Chúng xảy ra một cách bất hợp lý trong cảnh đông người hỗn loạn, Chúng có rất nhiều màu sắc, một mớ những chuyện cường điệu quậy lên bằng gậy. Cảnh đổ máu, những cái xác, các manh mối, những cơn trùng mình kinh hãi chất đống rồi lan tràn khắp nơi. Tất cả thật hấp dẫn, tất cả rất không giống với cuộc sống thật. Ông ta gần giống một ly rượu cocktail của Mỹ thuộc hạng không có tiếng tăm gì, mà thành phần pha chế rất đáng nghi ngờ. Poirot dừng lại, thở dài, rồi trở lại với bài thuyết giảng của ông. Thế rồi chúng tôi quay sang nước Mỹ. Ông rút một quyển từ đống sách bên tay trái. Và đây là Florence Ailes. Quý bà này có trí khôn, mặc dù có lẽ nhiều quá nhiều nhà văn Mỹ hơi bực tức với rượu. Cậu biết đấy, Mon Ami, tôi là người chuyên nếm rượu vang. Một thứ rượu vang đỏ hay rượu vang Bourgogne của Pháp được đưa vào một câu chuyện với việc hái nho nấu rượu và xin chứng thực chất lượng. Tôi vẫn luôn thấy nó làm cho mình vui thích. Nhưng lượng rượu whisky lúa mạch đen và whisky ngô chính xác đã được thám tử tiêu thụ trên mọi trang sách khác của truyện trinh thám Mỹ đối với tôi dường như chẳng thú vị chút nào. Anh ta uống một pint hay nửa pint rượu. Chú thích: đơn vị đo dung tích chất lỏng bằng 0,473 lít ở Mỹ và 0,568 lít ở Anh. Hết chú thích, mà anh ta lấy ra từ túi ngực áo của mình đối với tôi dường như chẳng có cách nào ảnh hưởng đến các hành động trong truyện. Động cơ giết người vì uống rượu trong sách của Mỹ cũng từng xảy ra trong vụ chặt đầu Hugh Charles. Chú thích: Charles đệ nhất, sinh năm 1600, mất năm 1649, vua của England, Scotland và Ireland, giai đoạn từ năm 1625 đến năm 1649, bị truất phế và xử tội chặt đầu vào ngày 27 tháng 1 năm 1649 trong cuộc cách mạng Anh. Hết chú thích. Có rất nhiều ý nghĩa với ông Dick đáng thương khi ông cố viết hồi ký đời mình, không thể nào tránh khỏi. Còn trường phái cứng nhắc thì sao? Tôi hỏi. Poirot phải tay gạt sang một bên cái trường phái cứng nhắc, giống như đuổi con ruồi hay con muỗi không mời mà đến. Bạo lực đáp trả bạo lực ư? Khiến người ta quan tâm từ bao giờ thế? Tôi từng thấy rất nhiều hành vi bạo lực khi mới vào nghề là một sĩ quan cảnh sát. Ái chà, cậu cũng có thể đọc một sách giáo khoa về y học. Tout de même. Chú thích: tiếng Pháp có nghĩa là dù sao đi nữa. Hết chú thích. Tôi vẫn cho tiểu thuyết hình sự Mỹ một vị trí khá cao. Tôi nghĩ nó tài tình hơn, giàu trí tưởng tượng hơn các tác phẩm của anh. Giọng văn có sức biểu cảm kém hơn, bầu không khí căng thẳng bị quá tải so với hầu hết các nhà văn Pháp. Bây giờ ta hãy lấy Louisa O'Malley làm ví dụ. Ông lại lục lọi tìm một quyển sách. Những trang viết nguyên bác tuyệt hay của bà mẫu mực biết chừng nào, tuy thế cũng hấp dẫn biết bao. Bà gợi cho độc giả một nỗi khiếp sợ cứ tăng lên ghê gớm. Những ngôi nhà lớn bằng đá nâu ở New York ấy. Enfin, một ngôi nhà lớn bằng đá nâu là gì? Sao tôi chưa từng biết nhỉ? Những căn hộ biệt lập, những kiểu cách truyện giả gây cảm xúc ấy. Và ẩn sâu dưới đấy, những băng đảng tội ác không hề bị tình nghi, cứ tiến hành hoạt động theo lộ trình chưa bị lộ. Có thể xảy ra như thế, và thường xảy ra như thế. Bà ta giỏi thật, bà Louisa O'Malley này, quả thật bà ta rất tài giỏi. Ông thở dài, dựa ngửa ra, lắc đầu rồi rút cạn chỗ nước thuốc sắc còn lại. Và rồi, vẫn luôn có những quyển sách cũ được yêu thích nhất. Ông lại lục tìm một quyển khác. Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes, ông lẩm bẩm một cách trìu mến và thậm chí còn cung kính thốt ra chỉ một từ thôi. Maître. Chú thích: tiếng Pháp có nghĩa là bậc thầy. Hết chú thích. Sherlock Holmes à? Tôi hỏi. À, đúng đúng, không phải Sherlock Holmes. Để là tôi kính chào tác giả Sir Arthur Conan Doyle ấy mà. Những chuyện kể về Sherlock Holmes này thực tế đều gượng gạo, đầy rẫy ngụy biện, hầu hết được bịa đặt một cách giả tạo. Nhưng nghệ thuật sáng tác lại. À, là chuyện hoàn toàn khác. Sự thú vị của ngôn ngữ, trên tất cả là sự sáng tạo nhân vật rất cừ khôi là bác sĩ Watson. À, quả đúng là một thắng lợi lớn. Ông thở dài và lắc đầu, rồi thì thầm, kết hợp một cách tự nhiên những ý tưởng. Cesar Hastings. Chú thích: tiếng Pháp có nghĩa là Hastings thần mến ấy. Hết chú thích. Ông bạn Hastings mà cậu thường nghe tôi nói ấy, đã lâu rồi không có tin tức gì về ông ta cả. Thật vô lý biết bao, khi người ta đi tự chôn xác mình ở Nam Mỹ là nơi vẫn luôn có các cuộc cách mạng. Đâu chỉ giới hạn ở Nam Mỹ, tôi làm rõ, ngày nay cách mạng khắp thế giới mà bác. Chớ có bạn về quả bom ấy chứ, Hercule Poirot nói, chuyện gì phải đến sẽ đến, nhưng chúng ta chớ có bàn. Thật ra cháu tới để bàn một chuyện hoàn toàn khác với bác.
À, cậu sắp cướp vợ phải thế không? Tôi rất vui mừng, mon sơ, mừng lắm.
Cái quái gì khiến bác nghĩ vậy chứ hả, bác Poirot?
Chuyện thương tình vẫn thường xảy ra mà cậu.
Có lẽ vậy, tôi quả quyết. Nhưng không phải với cháu đâu. Thật ra cháu tới để kể cho bác nghe là cháu đang đụng phải một vấn đề nhỏ. Hay hay, về án mạng nè.
Thật thế ư, một vấn đề hay hay về án mạng.
Cậu bảo thế ư, và cậu đã mang đến cho tôi, tại sao?
À, tôi hơi bối rối.
Cháu tưởng bác sẽ thích thú.
Poirot nhìn tôi với vẻ đăm chiêu. Ông rút ve hàng ria mép rồi nói.
Một ông chủ rất tử tế với con chó của mình. Ông thường ra ngoài và ném bóng cho con chó. Con chó coi vậy mà cũng có khả năng tử tế với chủ. Con chó thường giết thỏ hay chuột rồi đem đến đặt dưới chân chủ. Khi ấy nó thường làm gì hử?
Nó vẫy đuôi.
Tôi không nín được cười. Cháu đang vẫy đuôi sao?
Đúng thế đấy anh bạn à.
Phải, tôi nghĩ thế.
Được thôi, và ông chủ nói gì? Ông ta có muốn thấy con chuột của loài chó má không đây?
Ông ta có muốn biết hết không?
Dĩ nhiên rồi, lẽ tự nhiên là thế.
Cậu nghĩ tội ác khiến tôi quan tâm thích thú chứ gì, đúng không nào?
Toàn bộ thật ra không có nghĩa lý gì hết.
Không thể nào, Poirot nói, mọi sự việc đều có ý nghĩa, mọi sự trên đời.
Và bác cố tìm ra ý nghĩa vụ này đi, cháu không làm được. Chuyện thực ra không liên quan đến cháu, chỉ tình cờ đâm đầu vào thôi.
Bác à, chuyện có thể hóa ra là rất đơn giản một khi người chết được nhận diện.
Cậu đang kể chuyện chả có phương pháp và chả có trình tự đầu đuôi gì cả.
Poirot tỏ ra nghiêm khắc.
Hãy để tôi đề nghị cậu cho tôi biết rõ các sự kiện. Cậu bảo là một án mạng phải thế không?
Đúng là một án mạng. Tôi đoán chắc. Chúng ta bắt đầu nhé.
Tôi tả lại cho ông nghe từng chi tiết về biến cố đã diễn ra ở nhà số 19 Wilbraham Crescent.
Hercule Poirot dựa ngửa trên ghế. Ông nhắm mắt lại, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên tay vịn, trong khi nghe tôi kể. Cuối cùng khi tôi đã ngừng lại, ông vẫn không nói gì hết một lúc, rồi ông hỏi, vẫn không mở mắt ra.
Sans blague.
Chú thích, tiếng Pháp là không đùa chứ. Hết chú thích.
Ồ, tuyệt đối không, tôi đáp.
Epaton. Chú thích, tiếng Pháp là đáng kinh ngạc. Hết chú thích, ông nói.
Thưởng thức từ này trên đầu lưỡi, rồi lặp lại từng âm tiết.
Epaton.
Sau đó, ông tiếp tục gõ lên tay ghế và khẽ gật gật cái đầu.
Nào, tôi sốt ruột nói, sau khi chờ thêm vài phút, bác nói gì đi chứ?
Nhưng cậu muốn tôi nói gì đây?
Cháu muốn bác cho cháu giải pháp. Cháu đã luôn hiểu được từ bác rằng hoàn toàn có thể nằm dựa ngửa trên ghế, chỉ cần suy nghĩ thấu đáo rồi đi đến giải pháp. Hoàn toàn không cần phải đi thẩm vấn người này kẻ nọ và chạy đôn đáo tìm manh mối.
Tôi vẫn luôn giữ cách làm việc như thế.
À, bác được tẩy của bác rồi, tôi nói. Cháu đã cho bác biết các sự kiện. Bây giờ cháu muốn có lời giải.
Đúng như thế hả?
Nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải biết đấy, Mon ami. Chúng ta chỉ mới ở khởi điểm thôi, chẳng phải thế sao?
Cháu vẫn muốn bác nghĩ ra cái gì đó.
Ông trầm ngâm suy nghĩ một lát.
Tôi hiểu.
Có một điều chắc chắn, ông tuyên bố. Chắc hẳn đây là một vụ án rất đơn giản.
Đơn giản sao? Tôi gặng hỏi với đôi chút ngạc nhiên. Bản chất là thế.
Tại sao chắc hẳn là đơn giản chứ?
Bởi vì nó có vẻ bề ngoài quá phức tạp. Nếu cần phải có vẻ bề ngoài phức tạp thì chắc hẳn là đơn giản.
Cậu hiểu được điều ấy chứ?
Thật tình cháu không rõ mình có hiểu không nữa.
Kỳ lạ thật. Ông trầm ngâm. Những gì cậu kể tôi nghe.
Tôi nghĩ có gì đấy quen thuộc với tôi.
Xem ở đâu nào.
Khi nào.
Tôi đã gặp phải chuyện gì?
Ông dừng lại.
Bộ nhớ của bác, tôi nói, hẳn phải là một bồn thật rộng chứa đầy các vụ án. Bác nhớ được hết cả phải không?
Rủi thay, không phải như thế.
Poirot nói, nhưng thỉnh thoảng những hồi ức này cũng hữu ích. Tôi nhớ một lần ở Liège.
Chú thích, thành phố tỉnh lỵ. Tỉnh Liège, miền đông nước Bỉ, hết chú thích.
Có một chủ hãng xà phòng.
Hắn hạ độc bà vợ để cưới cô thư ký tóc vàng. Vụ án hình sự ấy đã thành kiểu mẫu. Về sau, rất lâu mãi về sau, kiểu mẫu ấy lại tái diễn.
Tôi đã nhận ra nó,
Lần này là vụ án một con chó Bắc Kinh bị bắt cóc, nhưng cũng cái kiểu ấy. Tôi đã tìm điều tương đương ở cô thư ký tóc vàng và chủ hãng xà phòng, và voila. Chú thích: tiếng Pháp là thế đấy. Hết chú thích. Đấy là một dạng sự việc. Trong những điều cậu nói với tôi một lần nữa, tôi lại có cái cảm giác nhận ra. Những chiếc đồng hồ hả? Tôi gợi ý, trong lòng tràn trề hy vọng. Nhân viên bảo hiểm giả mạo à? Không không, Poirot lắc đầu. Bà mù phải không? Không không, đừng làm tôi rối trí. Cháu có phần thất vọng về bác Poirot à? Tôi nói. Cháu tưởng bác sẽ cho cháu đáp án ngay tức khắc chứ. Nhưng bạn trẻ ơi, hiện thời cậu chỉ mới trình cho tôi các kiểu mẫu, còn nhiều điều phải tìm ra nữa. Có thể người đàn ông này sẽ được nhận dạng. Cảnh sát rất xuất sắc trong việc đó. Họ có hồ sơ các vụ hình sự, họ có thể cho đăng ảnh người đàn ông, họ có thể lấy được danh sách những người mất tích, có những cuộc khảo sát khoa học về y phục của người chết, vân vân và vân vân. À phải rồi, có cả trăm phương ngàn cách và nhiều phương tiện khác để họ sắp đặt bố trí. Không nghi ngờ gì cả, người này sẽ được nhận dạng. Như vậy lúc này không có gì để làm, có phải bác nghĩ vậy không? Luôn luôn có việc gì đấy để làm, Hercule Poirot nói vẻ nghiêm nghị. Như là việc gì? Ông giơ dãy ngón trỏ chỉ vào tôi để nhấn mạnh. Hãy trò chuyện với các láng giềng. Đã làm rồi, cháu đã cùng đi với Hawkeso khi anh ấy thẩm vấn họ. Họ không biết điều gì có ích hết. Ái chà chà, đấy là cậu nghĩ như thế. Nhưng tôi cam đoan với cậu chẳng thể nào như vậy. Cậu đến gặp họ, hỏi họ có thấy gì đáng nghi ngờ không, và họ trả lời là không, rồi cậu nghĩ tất cả chỉ có thế thôi. Nhưng đấy không phải điều tôi muốn nói. Khi bảo hãy trò chuyện với các láng giềng, tôi bảo hãy nói chuyện với họ, hãy để họ nói chuyện với cậu, và qua cuộc đàm thoại của họ, cậu sẽ luôn tìm ra một manh mối ở đâu đó. Họ có thể nói về vườn nhà mình, các thú cưng, hoặc hiệu làm tóc, hiệu may hay bạn bè, hoặc món ăn họ thích. Luôn luôn ở đâu đó sẽ có một lời nói tỏa sáng. Cậu bảo chả có gì hữu ích trong các cuộc trò chuyện ấy sao? Tôi nói không thể thế đâu. Giả như cậu có thể lặp lại cho tôi nghe từng từ một nhỉ? À, thực ra cháu có thể làm được chuyện đó. Cháu đã ghi tốc ký những gì đã được nói ra, đóng vai một hạ sĩ quan cảnh sát phụ tá. Cháu đã cho giải mã và đánh máy, rồi đem tới cho bác đây này. À, cậu đúng là một cậu bé ngoan. Quả thật cậu rất ngoan, những gì cậu đã làm là đúng chính xác, chính xác. Je vous remercie infiniment. Chú thích: tiếng Pháp là cảm ơn rất nhiều. Hết chú thích. Cảm thấy rất bối rối, tôi hỏi: bác có gợi ý nào nữa không? Có, tôi luôn có gợi ý. Có cô gái này. Cậu có thể nói chuyện với cô gái này. Hãy đi gặp cô ấy. Hai người đã kết bạn rồi, không phải thế ư? Chẳng phải cậu đã ôm siết cô ấy trong vòng tay khi cô ấy bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà trong cơn hoảng loạn sao? Bác bị lậm vì đọc Gary Gregson rồi. Tôi nói, bác bị lậm cái bút pháp cần điều đó mất rồi. Có lẽ cậu nói đúng đấy, Poirot thừa nhận. Người ta thường bị ảnh hưởng, đúng thế, văn phong của một tác phẩm đã đọc. Còn đối với cô gái, tôi nói rồi dừng lại. Poirot nhìn tôi có ý dò hỏi. Sao? Cháu đâu có thích, cháu không muốn. À, ra thế. Trong thâm tâm cậu nghĩ cô ta có liên quan thế nào đấy với vụ án này? Không, không phải. Hoàn toàn thuần túy ngẫu nhiên khiến cô ấy tình cờ tới đó. Không, không đâu, mon ami. Không phải thuần túy ngẫu nhiên đâu. Cậu biết rõ mà. Cậu đã nói với tôi như thế mà. Cô ấy đã được yêu cầu qua điện thoại, yêu cầu đích danh. Nhưng cô ấy đâu có biết tại sao. Cậu đâu có thể chắc chắn là cô ta không biết. Rất có thể cô ta biết vì sao, nhưng đang giấu giếm chuyện ấy. Cháu không nghĩ vậy. Tôi đáp một cách ngàn bướng. Vẫn có khả năng cậu tìm ra được lý do vì sao lại thế bằng cách trò chuyện với cô ta, ngay cả khi chính cô ta cũng không nhận biết sự thật. Cháu không biết cách nào. Ý cháu muốn nói, cháu chỉ mới biết cô ta thôi. Hercule Poirot lại nhắm mắt, rồi ông nói. Có lúc trong quá trình hai người thuộc giới tính trái ngược đang hấp dẫn nhau, khi ấy câu nói này nhất định đúng. Cô ta là một cô gái hấp dẫn. Tôi nghĩ thế có đúng không? Đúng, rất hấp dẫn. Hãy trò chuyện với cô ấy đi nhé, Poirot ra lệnh. Vì cô cậu đã là bạn bè, và cậu sẽ lại đi gặp người đàn bà mù với đôi lời xin lỗi. Cậu nói chuyện với bà ta nhé. Rồi cậu đến cái phòng đánh máy ấy, có lẽ giả vờ thuê đánh máy một bản thảo viết tay. Có lẽ cậu nên làm quen với một cô gái khác làm việc ở đấy. Hãy nói chuyện với tất cả những người này, rồi sau đó trở lại gặp tôi và kể tôi nghe mọi điều họ nói.
Thà cho cháu đi, tôi nói.
Chả sao đâu mà, Poirot bảo, rồi cậu sẽ thích thú thôi.
Hình như bác không thấy cháu còn có việc của cháu phải làm nữa.
Cậu sẽ làm còn tốt hơn nhiều vì có khoảng thời gian thư giãn. Poirot trấn an tôi.
Tôi đứng dậy và cười.
À, bác là bác sĩ mà. Còn lời khôn ngoan nào dành cho cháu nữa không? Bác có cảm nhận điều gì về việc những chiếc đồng hồ kỳ lạ không ạ?
Poirot lại dựa ngửa ra ghế và nhắm mắt. Lời ông nói hoàn toàn bất ngờ.
Thời gian đến rồi, con hãy mã nói, để bàn lắm chuyện với nhiều lời. Về giày, tàu thủy và xi gắn, bắp cải cùng vua chúa khắp nơi. Vì sao biển nóng như răng sôi? Và phải chăng lợn nhà có cánh?
Ông lại mở mắt rồi gật đầu.
Cậu có hiểu không? Trích từ Con hải mã và gã thợ mộc, Alice qua gương soi.
Chú thích, nguyên văn, Alice through the looking glass, hết chú thích.
Chính xác. Ngay lúc này, đấy là điều tốt nhất tôi có thể làm cho cậu, Monsieur.
Hãy suy ngẫm thật kỹ nhé.